trên đập tiếp.
Tâm ta chỉ có hai vị trí, nhìn ra và nhìn vào. Từ vô thủy ta vẫn nhìn ra. Nay ta hãy nhìn vào. Chuyển hướng nhìn như thế đem lại hiệu quả rất lớn lao. Tây Tạng gọi Phật tử là Nampa, có nghĩa là người ở trong. Tất cả Phật giáo đều dẫn đến một điểm duy nhất là nhìn vào tự tánh. Do đây không sợ chết và nhận được sự thật ta là ai.
Đem hết cái tinh thần, cái ánh sáng của trí tuệ đem ra bên ngoài để phán đoán sự việc. Thế là nhìn ra. Rồi bây học Phật ấy, thì chúng ta tập làm gì? Nghĩa là an định cái tinh thần lại, đừng chạy ra ngoài nữa, thì gọi là nhìn vào. Nghĩa là trái với cái chuyện nhìn ra, không chạy theo cảnh bên ngoài nữa, an định cái tinh thần lại. Thì tức là cái vọng tâm nó phải ngủ đi, phải không? Cái vị mà đã là ngủ được cái con khỉ rồi, buông được vọng cảnh thì sao? Thì ban nãy vừa nói là cái vị ấy được cái gì nhỉ? Vị này được cái căn bản trí. Căn bản trí có phải trên vừa mới đọc rồi không? Căn bản trí là cái gì? Tức là cái người có gốc. Căn bản là cái gốc. Có cái trí tuệ gốc rồi đấy. Cái vị này là bắt đầu xa rời cái đất vô minh vào thánh địa. Thế cho nên hậu quả gọi là hậu quả lớn lao. Chỉ có một việc buông cảnh bên ngoài, an định cái tinh thần mình lại, trở về cái tánh Phật của mình. Thì như thế, cái vị này như thế sẽ đem hậu quả lớn lao. Bởi vì đây, cái vị này là bắt đầu có căn bản trí. Cái vị này bước chân lên đường thánh thiện, rời đất vô minh của những cái loài chó, loài mèo, đấy, những loài thú vật. Tây Tạng gọi là người ở trong. Thế nào là người ở trong? Duyên đến cảnh ở bên ngoài nữa thì gọi là người ở trong. Tôi sống với cái tánh Phật của người ta. Cái vị này bớt duyên những cảnh bên ngoài. Không phải là người ta bịt mắt, bịt tai, không nhìn, không nghe. Nhưng mà đối với cảnh bên ngoài, người ta thờ ơ, bình thản, buông xả. Đấy, Phật, chữ Phật tử nghĩa là người buông xả. Bởi vì tử là con của Phật, cho nên gọi là Phật tử. Con của Phật, Phật là giác ngộ. Thế thì là đã là con thì không giống lông cũng phải giống cánh. Đã là con của bậc giác tỉnh thì mình cũng phải có phần nào của sự giác tỉnh. Mà cái giác tỉnh căn bản, cái trí tuệ gốc ấy, là buông những cảnh hư vọng, đừng sống với vọng tâm, nhập lấy cái tánh Phật của mình. Thế đấy, tất cả Phật giáo đều dẫn đến một điểm duy nhất là nhận lấy cái tự tánh của mình. Hễ nhận được cái tự tánh của mình ấy, thì do đây không sợ chết và nhận được sự thật ta là ai. Mà nhận được tự tánh của mình ấy, thì không sợ chết vì đã nhận được sự thật ta là ai. Chỉ cái câu ấy cho mình rõ ràng. Chỉ do đây, tức là do đã nhận được tự tánh cho nên không sợ chết. Mà sở dĩ không sợ chết là bởi vì mình đã nhìn được sự thật ta là ai, mình là ai. Chỉ cái câu ấy ra. Thân cơm gạo này là mình. Thế nhận ta là cái thân cơm gạo, cho nên bây giờ cái thân cơm gạo là ta, thì thành đã nói là tôi chết. Còn cái người này, người ta không sống với cái thân cơm gạo, người ta cũng không sống với cái vọng tâm vọng cảnh, mà người ta nhận được cái tánh Phật của người ta. Tánh Phật của giác thú đâu là cái gì? Nếu không có tánh Phật có biết nói không?
Dạ không.
À, cái tánh đang biết nói, cái tánh đang biết đây này, cái tánh biết này, ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi tai gọi là cái nghe, ở nơi mũi gọi là cái ngửi, ở nơi thân gọi là cái xúc, ở nơi tâm gọi là cái ý. Chung quy là một cái biết mà tùy theo các giác quan thì đặt ra thành là 6 tên, nhưng mà cái tánh thể của nó là cái tánh biết. Rồi từ cái tánh biết này theo duyên mà phát ra cái nhận thức, nghĩ thức, thị thức. Cái nhận thức, nghĩ thức, thị thức theo duyên mà có thì cái nó theo nó sanh hiện. Còn cái tánh thể, tánh biết của mình nó vẫn bất động thường trụ. Cho nên khi cái thân này sanh ra thì cái tánh biết của mình ấy, nó có từ trước hay là lúc bây giờ nó cũng sanh ra.
Còn tính là trên thầy nó có từ trước.
Thế cho nên nó không có sanh cái thân này. Cho nên nó không sanh, nó vô sanh. Mà đến mai bỏ vào quan tài ấy, thì người ta bỏ cái nào vào quan tài?
Nó còn tính là trên thầy người ta bỏ cái thân này vào quan tài.
À, nhưng mà hòn đá nó cũng biết mê không? Đó, hòn đá cục đất nó không mê, bởi vì nó không có cái tánh biết. Còn cái tánh biết này nếu học, nếu tu thì nó thành vô lượng quang. Mà mình thì là mê muội tối tăm. Nhưng mà cái mê này, cái bản chất của nó chính là tánh giác. Chứ hòn đá nó không có tánh giác cho nên nó không mê. Cục đất thì nó không có tánh giác cho nên nó không mê. Phải cẩn thận. Cái hòn đá nó là cục đá thôi, cho nên nó không ích gì cả, nhưng nó ì ở đấy nó là cục đá. Còn cái quả trứng ấy, thì ở trong ấy có cái tánh Phật ở trong, mà cái tánh Phật lại bị mê đấy. Thì cái quả, chúng ta bây giờ nhìn cái quả trứng với cái cục đá có phải trông nó giống nhau không? Nhìn qua bên ngoài thấy là tựa hồ giống nhau, phải không? Nhưng mà cái quả trứng ấy nếu mà đem ấp thì nó sẽ làm sao? Nó nở ra con chim. Đấy. Thì con chim có hình tướng, màu sắc, lông cánh thật đẹp. Rồi lại đứng hót ra những cái âm thanh thật hay. Đấy. Nó thành ra những âm thanh sắc tướng, mở ra vô biên diệu dụng. Còn cái hòn đá đem ấp thành cái gì? À, nó chơ, nó chỉ là đá. Đấy, khác nhau cái chỗ ấy. Nhưng mà cái quả trứng ấy nếu mà đem không đem ấp tử tế mà để nó ung, rồi cái quả trứng ung ấy mà để vào trong sọt trứng thì sao? Sẽ ung cả sọt, lây nhau mà ung cả sọt. Đấy, chúng ta có cái tánh Phật, cái tánh ra quý hơn cái hòn đá, bởi vì nở ra bao nhiêu thứ kỳ diệu tốt hay. Nhưng nếu không chịu tu, không chịu học mà cứ đi về đường mê thì cũng như quả trứng ung, tự mình đã thối nát mà còn làm thối cả sọt nữa. Nghĩa là chúng ta còn cái mê, cái ngu của mình làm khổ cho mình mà còn làm ung nhọt cho bao nhiêu người khác nữa. Thế cho nên người có tánh giác cố gắng mà ấp cái tánh giác của mình cho nó nở ra những thứ tốt, những thứ tốt đẹp kỳ diệu, như là quả trứng được săn sóc, được trông non, được ấp ủ để mà thành con chim. Thì không sợ chết là, và nhận được sự thật ta là ai. Chỉ rõ xem là ai.
Tánh biết.
À, cái tánh biết ấy, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh biết.
Tánh giác.
Tánh Phật, tánh giác. À, bây giờ nhận được ta là ai. Ta là bởi vì tánh của ta. Vậy thì cẩn thận, từ nay lời nói, việc làm, ý nghĩ cứ theo cái khuôn mẫu của Phật mà đi thì mai đấy sẽ thành Phật. Bởi vì mình có tánh Phật, thể chất của mình là Phật, cho nên không sợ chết. Bởi vì biết mình là vô sanh bất diệt. Bây giờ không nhận cái thân cơm gạo là mình nữa.
Tiếp.
Nội quán đòi hỏi một can đảm lớn lao, một thay đổi tận gốc thái độ của ta đối với cuộc đời và tâm thức. Đối với chúng ta, sống là nhìn ra ngoài, đến nỗi hầu như chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc với bản tánh. chúng ta sợ phải nhìn hẳn vào trong. Chấp ngã có nhiều mánh khóe hiệu lực để ngăn cản ta khám phá bản chất của nó, như tuyên bố rằng chuyên nhìn vào trong sẽ bị điên loạn. Thế gian sợ hãi yên lặng nên trừ khử tất cả lăm le muốn nhìn vào trong để tìm bản tánh.
Nghĩa là quay vào trong mà sống, mà quan sát cái tánh thật của mình. Tức là như Đức Quán Thế Âm đấy, bây giờ Ngài an định tinh thần, Ngài soi chiếu cái tánh nghe. Cái tánh nghe tức là cái tánh Phật, ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi mắt thì gọi là cái thấy. Thế cho nên gọi nội quán, nghĩa là cái người mà can đảm bỏ hết cảnh rũ sạch vạn duy, nào con, nào vợ, nào tiền bạc, nào nhà cửa, nào tài sản, nào danh giá. Cái người nào mà muốn trở về cái tánh Phật của mình ấy, có phải phải buông hết những cái bên ngoài không? Thế cho nên phải đòi hỏi một cái can đảm ấy, rũ sạch được vạn duyên. Thế là một. Giờ lại phải thay đổi tận gốc cái thái độ của ta đối với cuộc đời. Mọi khi thì ta nắm chặt lấy cuộc đời, hai con mắt trông láo liên từ sáng đến tối chưa đủ, còn phải đi xem cinema. Đi cinema chưa đủ, còn phải đi Đà Lạt, rồi đi du lịch vòng quanh thế giới nữa. Cái con mắt nó đòi cái thức ăn gớm lắm, đòi ăn đủ thứ. Thế rồi lại cái tai nữa, rồi nào là phải nghe radio, nghe tivi, nghe hát, nghe nhạc, trăm thứ. Thế cho nên cái tai này nó cũng đòi ăn nhiều thứ lắm. Sáu căn của mình suốt ngày nó đòi cái cảnh bên ngoài. Bây giờ mình phải làm sao? Thay đổi tận gốc cái thói đó. Bây giờ cái lưỡi mình nó đòi ăn ngon, cái bưng mâm cơm lên mà không có, mà những cái món mà nhạt nhẽo chán lắm, không muốn ăn. Này, bây giờ phải thay đổi tận gốc cái thói đó. Rồi cứ cả ngày phải ghé tai người này xì xào một câu chuyện, lại chốc lại ra lại bám tay người kia xì xào một câu chuyện. Bây giờ là phải thay đổi tận gốc những cái thói đó. Hay được không? Buông, buông sạch. Này. Đối với chúng ta, bây giờ ở đây ấy, sống là cứ phải ngó ra bên ngoài. Mắt phải ngó ra ngoài, tai phải ngảnh ra bên ngoài. Này. Đến nỗi hầu như hoàn toàn mất liên lạc với bản tánh. Cả ngày có một giờ nào để nhớ đến chân tâm bản tánh của mình không? Phật bắt niệm Phật suốt ngày, nhưng mà nó nhớ đến ông Phật nào ấy? Ông Phật ở bên Tây Phương kìa. Gì nữa, chấp ngã có nhiều mánh khóe. Con nhận cái nghĩa cái câu ấy. Cái mánh khóe nó ngăn cản ta khám phá cái bản chất của nó. Chấp ngã là cái gì nhỉ? Mình có một cái cá thể riêng biệt. Thế thì cái chấp này nó quen từ vô thủy rồi. Thế cho nên bây giờ đây, mà nếu mà an định cái tinh thần, rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật suốt ngày, thì nó hiện lên những các cái phản ứng. Khi có khi thì nhức đầu, có khi thì mỏi mệt, có khi thì nó như là người bực bội trong cơ thể, nó không thoải mái. Bởi vì như Hòa Thượng dạy đấy, mình đã quen từ vô thủy, cái tâm mình là rong ruổi đi ra ngoài, mà bây giờ ngừng không cho cái dòng nước mà chảy, nó có cái phản ứng không? Ví dụ như cái dòng nước nó đang chảy, bây giờ con chặn lại, nó có phản ứng không? Thì chúng ta cũng thế. Tâm chúng mình nó có một cái đà, nó cứ chảy ra bên ngoài, mà bây giờ mình ngừng lại, thế thì nó có phản ứng. Cho nên nó không quen. Cái gì chung quy chỉ ở cái không quen. Nếu lúc đầu nó cũng mọc ra đủ thứ. Thế cho nên cho đến nỗi nghĩ rằng, nếu mà mình cứ ngồi ùi ùi như thế này, khéo phát điên, khéo sinh ra lẩm cẩm. Nhưng mà cũng phải cẩn thận. Nhiều khi ngồi mà an định mà không, hoặc là không đúng cách, hoặc là nó cũng có cái thể có cái quá gò bó, nó có sinh bệnh, nó có sinh các thứ thật, cho nên phải từ từ mà phải cẩn thận, phải đúng pháp mà sống. Thế gian sợ hãi yên lặng, thế gian sợ hãi yên lặng. Có phải trẻ con nó sợ cái bắt nó ngồi im nó có sợ không?
Có
đấy, bởi vì quen cái bản chất tự nhiên của mình là phải tung tăng, mà bây giờ bắt ngồi im là một cái hình phạt đối với trẻ con, mà đối với người lớn cũng có nhẽ cũng thế. Thế cho nên sợ hãi cái im lặng, cho nên trừ khử tất cả lăng le, muốn nhìn vào trong để tìm bản tánh. Thì thôi khỏi phải nói xa xôi, chúng ta theo Phật mỗi người cả 5 năm, 10 năm, như thầy là cả 5, 60 năm. Vậy mà bây giờ chúng ta đã dám quả quyết theo Đức Quán Thế Âm, rũ sạch vạn duyên phản văn chưa? Và trong đám chúng ta ở đây dám tuyên bố để bạn là hương xem, chúng ta đã rũ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật chưa? Đó. Đấy. Cho nên cái trở vào này không phải là một cái chuyện dễ, nhưng mà cứ cố gắng, bởi vì từ vô thủy chúng ta trở ra, thì bây giờ tập trở vào nó cũng phải đợi thời gian, chứ không thể vội vàng được. Trong sách có nói cái thí dụ một cái người dòng cây mà sốt ruột muốn cho cái cây nó chóng nhớn, mỗi hôm lại ra cầm ở cây nhấc lên tí, mỗi hôm lại cầm ở cây nhấc lên tí, thì cái cây ấy liệu nó có chóng nhớn thật không? Thế thế. Cho nên cái hấp tấp, cái vội vàng thì không phải là một cái hay. Bình tĩnh an nhiên vâng lời Phật, đúng như lời Phật dạy, mà cứ từ từ mà tu, sẽ tới ngày thành công đắc quả. Cái việc số một của chúng ta bây giờ là cái giới luật, phải giữ ít nhất là cái bát quan trai hay giới sa di, chúng ta phải giữ cho thật cẩn thận để mà tránh những cái đọa lạc bất ngờ, như cái ông chỉ nói đùa một câu mà hóa ra 500 đời phải làm thân cho. Thế cho nên phải tránh cái đọa lạc, chúng ta phải giữ giới luật thật cẩn thận, rồi lại học đây để hàng phục cái vọng tâm của mình, mỗi ngày để tâm đến nó một chút và đừng cho nó buông lung như mọi khi nữa, rồi dần dần hàng phục được cái vọng tâm, thì cái chân tâm nó thường trụ tại đó, không cần phải đi tìm ở đâu cả. Bản chất chúng ta là tánh Phật, nắm chắc cái việc thành Phật ở trong tay, không phải lo lắng gì cả. Cho nên cứ bình tĩnh, đúng như lời Phật dạy. Điểm thứ nhất là giới luật cho cẩn thận. Điểm thứ hai là để tâm biết cái vọng tâm, đừng quá nghe nó, và dần dần luyện cho nó tỉnh ra.
Xin nói tiếp. Ta không muốn đặt câu hỏi nghiêm túc về ta là ai. Thật là đáng thương những kẻ ở tù, nhất định thích ở lại trong nhà giam, ngay cả khi cánh cửa ngục tù đã được mở tung. Vì rất ít người trực ngộ bản tâm, thế gian không mấy ai có duyên được gặp, nên chúng ta khó tưởng tượng được giác ngộ là thế nào. Huống hồ còn tin nổi chính mình có thể giác ngộ. Chúng ta cho rằng chỉ có thánh hiền mới làm nổi việc này. Nhưng sự giác ngộ vốn có thật ở trên trái đất này. Các bậc thầy đã giác ngộ đều xác nhận rằng bất cứ ai trong chúng ta nếu được huấn luyện đúng cách tới thời tiết nhân duyên đầy đủ sẽ trực nhận được tự tánh bất tử và vĩnh viễn thuần tịnh.
Là mình đang sống một cái thân giả, một cái tâm giả, một cuộc đời nghiệp báo. Cái này chẳng ai ngờ, chỉ có Phật ra đời, Phật mới chỉ cho chúng ta thấy cái sự thật này mà thôi. Thế cho nên Những người nào theo đạo Phật thì mới bắt đầu có cái nghi ngờ, quay về hỏi rằng thì thân này giả, cuộc đời giả, cho đến cái tâm cũng vọng cũng giả, vậy thật thì mình là ai? Nè, thì cái người tò mò này, cái người mà nghe lời Phật mà tỉnh ra biết nó là giả thì phải tự hỏi, thế vậy thì mình thật là cái gì? Nhưng mà số đông bởi vì quá quen với cái vô minh, quá quen cái đời sống hiện tại của mình, 99% không có muốn tập mạch đi tìm ta là ai làm gì cả, cứ sống quen với cái thân giả, cái vọng tâm và cái cảnh, cái cuộc đời quả báo. Chỉ đến lúc chết thì bây giờ mới giật mình, nhưng mà đâu có kịp nữa. Thế cho nên chỉ những người mà gần chết, nếu mà có học Phật thì mới đi tìm. Hay là những bậc thực sự, những các bậc có cái trí óc khác thường thì những vị ấy mới lo đi tìm xem ta là ai. Còn số đông chúng ta thì sống lờ mờ, sống sao cho qua ngày, ít người mà đi tìm xem mình thật là ai. Thế cho nên chúng ta không có muốn đặt cái câu hỏi nghiêm túc, tức là thật sự đi tìm, nghiên cứu để xem mình thật là ai. Tiếp, chúng ta ở tù, chúng ta hoàn toàn mất quyền tự do, cứ thế ở trong bụng mẹ đi ra mà không biết ai đã đưa mình vào trong bụng cái bà mẹ này, để cho 9 tháng 10 ngày mình bị ở trong cái túi máu đó. Thế rồi khi ra khỏi bụng mẹ thì chúng ta cứ nghiễm nhiên ở trong cái thân này. Cái thân này nó già, cái thân này nó bệnh, cái thân này nó chết, rồi lại còn phải lo kiếm ăn, bao nhiêu những cực nhọc trong đời sống. Thì cứ thế mà mình không biết tại sao, không biết do đâu, hoàn toàn mình không có một cái quyền gì cả. Thế cái số phận nó nghèo thì nó cứ nghèo. Thế có người thì bỗng nhiên là được giàu, được sang trọng, thì cứ bảo nói là bỗng nhiên, chứ cũng không biết tại sao mình được giàu. Mà những người nghèo không biết tại sao mình nghèo. Những sự cái khổ cực ở thế gian cứ thế mà chịu, mà không biết tại sao mình lại phải chịu. Cho nên ở đây gọi là ở tù. Ở tù nghĩa là hoàn toàn mình không có cái quyền tự do. Cứ muốn trẻ thì nó cứ già, muốn khỏe thì nó cứ bệnh, muốn sống thì nó cứ chết. Mà chết rồi cái tinh thần muốn về cõi Phật thì nó lại cứ đưa vào địa ngục, nó cứ đưa vào bụng con trâu con bò, để thành là con chó con mèo con gà con vịt. Thế cho nên đây gọi là chúng ta là những kẻ ở tù, bởi vì không có một chút quyền tự do gì cả. Cái nghiệp lực nó bắt mình sao chịu vậy, nhắm mắt mà theo, chả biết gì cả. Thế đấy là chúng ta là kẻ ở tù. Thế mà bây giờ Đức Phật đã dạy cho mình cái phương pháp để ra khỏi cái tù ngục này. Đức Phật dạy cách tu thiền, Đức Phật dạy cách tu vãng sanh tịnh độ. Thế nhưng mà không phải là ai cũng một lòng hăm hở để lo ra khỏi cái nhà tù sanh tử này đâu. Chúng ta vẫn lừng khừng. Cho nên đây tổ mới gọi là chúng ta là những đứa đáng thương, ở tù ở trong cái vòng luân hồi từ lịch kiếp tới bây giờ, mà Đức Phật mở cửa cho ra chỉ cái phương pháp để đi ra mà không có hết lòng, vẫn lơ mơ, lúc nào ra cũng được, mà có nhiều người lại còn thích ở lại nhà tù nữa. Bảo đi về cực lạc lại còn lo mất tuổi thọ, còn tiếc, tiếc ở trong nhà tù này. Cho nên đây tổ mới bảo chúng ta là những kẻ đáng thương. Khi mà được ra khỏi cái thân này là chúng ta bị tù ở trong cái thân này, nó là cái báo chướng do cái nghiệp lực nó an bài. Chứ chúng ta đâu có biết cái thân này làm sao mình lại có nó, mà rồi chợt cái là nó tan, nó rã, nó phải chết, nó đâu có phải mình. Nhưng mà vẫn tiếc, nói cái chuyện đi về cực lạc thì vẫn chưa tin, coi như là cái chuyện đường xa, không chắc. Còn ở lại cái nhà tù này ấy, thì nó yên, lấy cái thân này làm nơi nương tựa, nhưng đâu có biết là nó sắp sửa chết, nó phải lâm dục, nó phải mùn tàn. Tuy thấy, mắt thấy những người chung quanh, nhưng mà với mình nó vẫn cứ mơ màng chưa tỉnh. Xin đọc tiếp. Quài người chúng ta đang sống với nhau đây, ngay cả những người theo đạo Phật như bọn chúng mình, tìm được lấy một người mà sống với cái chân tâm bản tánh, tìm được ra không? Tìm được không? Đấy, khó lắm. Ngay đến những người theo đạo Phật, chứ khỏi nói đến những người bên ngoài. Chúng ta theo đạo Phật mà chúng ta lại được học Phật Pháp nữa, chúng ta được tu nữa, nhưng mà có được lấy một người hoàn toàn sống được với cái tánh thường trụ ở khắp mười phương, ngộ được cái Pháp, cái Phật tánh, cái Pháp tánh, cái hiếm lắm. Cho nên vì hiếm, chúng ta không có thấy được những cái gương mẫu ở trước mắt mình, cho nên chúng ta khó mà tưởng tượng được thế nào gọi là giác ngộ. Tưởng tượng nghĩa là hiểu được cái sự sống với cái chân tâm bản tánh nó thế nào, hiểu còn khó, huống chi là lại tin rằng chính mình có thể giác ngộ được. Số đông là chúng ta cứ cam phận mình là chúng sanh, mình là kẻ hèn, cho nên cứ cam phận, chứ đâu có biết rằng Phật bảo đảm cứ buông cái cảnh thế gian đi, một lòng vâng lời Phật, Phật bảo đảm chúng ta giải thoát. Tập tiếp đoạn cuối. Nếu được huấn luyện đúng cách, nghĩa là được những cái duyên tốt, đúng, thế thì cái tánh Phật ở nơi mình ấy, nó sẽ khai phát, sẽ sống được trở về với cái tánh Phật của mình. Như thế, nếu được gặp Thầy, gặp kinh sách của Phật, học mà tỉnh ra, nhận được cái tánh Phật của mình, thế rồi một khi đã nhận được cái tánh Phật của mình, lại vâng đúng lời của Phật dạy, nghĩa là trì giới cho đến nơi đến chốn, rồi theo như kinh luật, hàng phục cái vọng tâm của mình. Cứ như vậy quyết định, khi hàng phục được hoàn toàn cái vọng tâm, thì cái chân tâm nó đứng đấy, tánh Phật nó đấy, đâu có ở xa xôi. Cho nên đây tổ bảo đảm chúng ta bây giờ cứ lừng khừng lơ mơ là bởi vì chúng ta không tin rằng mình đã có cái tánh Phật thì mình có thể tu, không những là thành hiền, thành thánh mà thành Phật nữa cơ. Cho nên cần phải nhận lấy cái tánh Phật ở nơi mình, đã nhận cho ra cái vọng tâm hàng ngày và cái chân tâm ở ngay nơi mình. Thế thì trong kinh, trong sách Phật đã chỉ minh bạch, nhất là ai học Bộ Lăng Nghiêm, Phật chỉ minh bạch cái vọng tâm và cái tâm nó theo duyên nó bật lên, chợt vui, chợt buồn, chợt yêu, chợt ghét, cái đó là vọng tâm. Cái mà chúng ta thiết tha nhận là tâm tánh của mình ấy, thì nó lại là vọng tâm. Thế bao giờ chúng ta hàng phục được cái vọng tâm mà chúng ta làm chủ được nó, thì cái người chủ ấy chính là cái chân tâm. Bởi vì cái chân tâm là mình rồi, còn có cái gì ở bên ngoài nhảy vào nữa đâu. Cho nên bây giờ chúng mình bị cái vọng tâm nó che lấp, thì chỉ cần hàng phục, nghĩa là khôi phục lấy cái sáng suốt, mà nhận lấy cái chủ quyền của mình, đừng để những cái vọng nghiệp vô minh nó chi phối, thế thôi. Để tỉnh được, nhận được, tập quen, hàng phục những cái tham sân si cho nó mất cái lực của nó đi, mà mình khôi phục lấy cái quyền lực của mình, thì mình là ai? Chính là cái tánh Phật đấy.